Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 6 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên thành lập 19 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh. Các chốt này thực hiện kiểm soát 24/24 giờ kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2020 đến khi có lệnh kết thúc.
Đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế tự nguyện.
Bộ Y tế khuyến cáo không dùng buồng khử khuẩn, phòng áp lực âm, phòng chống dịch COVID-19. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập 19 chốt kiểm tra liên ngành để kiểm tra y tế tại các cửa ngõ, tuyến đường từ các tỉnh, thành phố lân cận vào địa bàn tỉnh. Cụ thể, thị xã Phú Yên thành lập 4 chốt, huyện Định Hóa, huyện Phú Bình, mỗi địa phương thành lập 3 chốt. Thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai, mỗi địa phương thành lập 2 chốt. Thành phố Sông Công, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ, mỗi địa phương thành lập 1 chốt. Tại thành phố Thái Nguyên được đặt 2 chốt, một chốt tại vị trí nút giao Tân Lập, một chốt tại vị trí nút giao Thịnh Đán, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi vào thành phố. Thành phần tham gia các điểm chốt gồm lực lượng công an, y tế, quân sự, quản lý thị trường, thanh tra giao thông, dân quân tự vệ, cán bộ xã phường, thị trấn nơi đặt chốt. Các chốt trên có nhiệm vụ kiểm soát, quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Thái Nguyên khi không có việc cấp bách, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, việc thực hiện của các ngành y tế, giao thông vận tải và khi tham gia giao thông trong thời gian phòng chống dịch. Đối với trường hợp người có thân nhiệt cao, có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19, kịp thời xử lý tình huống sơ bộ tại chỗ và báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện tiến hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Kịp thời chủ động phát hiện các vấn đề khác liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Xử lý, đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19, vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông theo quy định. Các chốt thực hiện kiểm soát 24/24 giờ kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2020 đến khi có lệnh kết thúc, bố trí ca trực phù hợp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ các chốt.
Để tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ngày 5 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, đặc biệt là lực lượng trực tiếp phòng chống dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chần chừ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng nhân dân, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, khẩn trương hơn, đặc biệt là thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách, không làm suy giảm mức độ và các yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền vận động người dân tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách, thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội, hạn chế đi lại, di chuyển, góp phần đẩy lùi đại dịch. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các phòng ban đơn vị thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của thành phố để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp. Bảo đảm thực hiện tốt việc cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân với chất lượng, giá cả phù hợp, chú trọng quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống người nghèo. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện việc rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến bệnh viện Bạch Mai và các trường hợp liên quan khác để tiến hành thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo ngay các tổ công tác tự quản tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, công dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, tỉnh và thành phố về phòng chống dịch COVID-19. thường xuyên kiểm tra, rà soát từng hộ gia đình, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện nay cả nước đã và đang thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 6 tháng 4, tại khu vực đường Bến Oánh và chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho thấy, các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đều đã đóng cửa. Hiện nay khu vực này chỉ còn các cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, thuốc men, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân được phép hoạt động. Trong quá trình kinh doanh, hầu hết các tiểu thương và người dân đều đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cấp ủy chính quyền thành phố, thực hiện đeo khẩu trang để phòng tránh dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ kinh doanh và người dân chủ quan, coi thường dịch bệnh, không đeo khẩu trang dù biết đã có quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè gây mất trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông. Việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp chưa được thực hiện nghiêm do ý thức của cả người bán hàng và mua hàng còn chủ quan. Để khắc phục tình trạng này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của thành phố tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về ý thức phòng tránh dịch, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, cũng như không chấp hành các quy định về phòng tránh dịch COVID-19. Xác định khu vực chợ dân sinh là nơi tập trung đông người đến từ nhiều nơi khác nhau, do đó nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao. Vì thế, để phòng chống dịch bệnh, ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương, rất cần mỗi người dân tự giác tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi mua bán hàng, tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại nơi bán hàng, không tụ tập đông người và đặc biệt là không chủ quan, coi thường dịch bệnh. Có như vậy, chúng ta mới hạn chế được nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, bảo vệ được sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và xã hội.
6 giờ ngày 6 tháng 4, Bộ Y tế cho biết lại thêm một buổi sáng không có ca mắc COVID-19 mới. Ngoài ra, có thêm 23 bệnh nhân đã hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh trong vài ngày tới. Như vậy, tính đến sáng ngày 6 tháng 4, cả nước ghi nhận 241 ca bệnh COVID-19. Hiện cũng đã có 91 ca được công bố khỏi bệnh. Về tình hình điều trị, 150 người bệnh mắc COVID-19 hiện đang điều trị tại 21 cơ sở y tế. Trong số này đã có những người bệnh có kết quả khả quan. Cụ thể, số ca âm tính từ một lần trở lên đã tăng lên 52 ca, trong đó âm tính từ hai lần trở lên tăng lên 23 ca. Dự kiến ngày 6 tháng 4 sẽ có một vài ca được xuất viện. Liên quan đến tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tiểu ban điều trị cho biết bệnh nhân nữ 64 tuổi là bác của bệnh nhân 17, vốn dĩ có bệnh nền là rối loạn tiền đình. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có diễn tiến sức khỏe xấu nên ngày 19 tháng 3, các bác sĩ đã hội chẩn với các chuyên gia. Tiểu ban điều trị quyết định điều trị kết hợp thở máy và can thiệp ECMO, tiêm phổi nhân tạo. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 duy nhất ở nước ta đến nay phải can thiệp ECMO. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì điều trị, với sự phối hợp hội chẩn, chuyên môn của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành với các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sức khỏe của nữ bệnh nhân đã tiến triển. Đầu giờ chiều ngày 4 tháng 4, bệnh nhân đã kết thúc ECMO, chỉ còn thở máy, lọc máu. Đặc biệt, nữ bệnh nhân này cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây COVID-19 liên tục 3 lần vào các ngày 26 tháng 3, 27 tháng 3 và 29 tháng 3. Ngoài ra, hiện trong số các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, có một ca nặng nữa đang thở máy, lọc máu. Bệnh nhân số 161, 88 tuổi, chuyển từ khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai sang. Hiện tại bệnh nhân không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạch chủ, thể trạng gầy yếu. 4 bệnh nhân nặng khác đã không còn phải thở máy. Trong số này, có 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần với virus gây COVID-19.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo khẩn trương triển khai việc khai báo y tế tự nguyện tới toàn thể nhân dân trên địa bàn để hỗ trợ người dân thực hiện công việc này. Hiện nay, đoàn viên thanh niên ở các địa phương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Thời gian qua, một số cơ sở đoàn trong thành phố đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện trực hàng ngày tại Ủy ban nhân dân các phường xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc khai báo y tế điện tử trên ứng dụng nCoV. Ngoài ra, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, các đội thanh niên tình nguyện cũng chia thành những nhóm nhỏ đến tất cả các tổ dân phố trên địa bàn để tuyên truyền về tầm quan trọng của việc khai báo y tế tự nguyện, hướng dẫn quy trình khai báo y tế qua ứng dụng nCoV trên máy điện thoại. Nói về tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên thông qua hoạt động này, anh Đoàn Đình Khánh, Phó Bí thư Đoàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi rất là tự hào mặc màu áo xanh của đoàn đi tham gia công việc này, góp một phần nhỏ công sức của mình để chung tay cùng với toàn thể xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Với sự hỗ trợ nhiệt tình và trách nhiệm của các đoàn viên thanh niên, cơ bản các hộ dân trên địa bàn thành phố đều rất ủng hộ và thực hiện tốt việc khai báo y tế tự nguyện. Ông Dương Văn Minh, tổ 6, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói:
Phải nói là cái việc khai báo này thì chúng tôi cũng thấy được là nó sẽ có rất nhiều cái hiệu quả tốt. Một là cái nắm bắt được cái tình hình nhân dân, nắm bắt được cái số người thâm nhập địa bàn, rồi là nắm bắt được những cái người có thể nguy cơ lây bệnh. Thế cho nên là tổ dân phố chúng tôi ấy, là nhân dân rất là tự giác và rất là đồng thuận về cái việc khai báo về y tế.
Việc khai báo y tế tự nguyện trong toàn dân là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Thông tin do người dân cung cấp đều được lưu trữ và bảo mật tuyệt đối, chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống dịch. Bởi vậy, mỗi người dân cần chủ động thực hiện khai báo y tế tự nguyện thông qua ứng dụng nCoV hoặc truy cập cổng khai báo điện tử tại địa chỉ http://sứckhoetoandan.vn hoặc http://tờkhaiyt.vn để điền thông tin và làm theo các bước hướng dẫn. Toàn dân thực hiện tốt việc khai báo y tế tự nguyện sẽ giúp Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp sớm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 một cách chủ động ngay từ cơ sở.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều tổ chức cá nhân đề xuất sáng kiến về các giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cũng đã nhận được đề xuất nghiên cứu của đơn vị trực thuộc về buồng khử khuẩn toàn thân di động. Tuy nhiên, đề xuất chưa được Hội đồng Khoa học cấp bộ thông qua do chưa đủ tài liệu chứng minh và cần được đánh giá về hiệu quả diệt virus và an toàn đối với người sử dụng. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trong thời gian Bộ Y tế xem xét, đánh giá, các tổ chức cá nhân không nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân để bảo đảm an toàn. Người dân hãy thực hiện những biện pháp dự phòng đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả, như không đi ra ngoài nếu không cần thiết. Nếu phải đi ra ngoài thì giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét và đeo khẩu trang. Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có nồng độ cồn ít nhất 60%. Theo Bộ Y tế, buồng khử khuẩn toàn thân đang được đề xuất hiện nay về cấu tạo thường gồm một buồng phun xương dung dịch clo hoạt tính hoặc gồm hai buồng nối tiếp nhau, buồng 1 phun khí ozone nồng độ 0,12 ppm trong 30 giây, buồng 2 có phun xương, nước điện hóa là dung dịch anoly hay nước Javel khử khuẩn bằng clo hoạt tính trong 30 giây. Ozone là chất gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt đối với người già, trẻ em và những người có bệnh đường hô hấp. Theo khuyến cáo của Viện Quốc gia về Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp Mỹ, nồng độ ozone trong không khí không được vượt quá 0,10 ppm tại bất cứ thời điểm nào. Không có khuyến cáo dùng ozone để khử khuẩn quần áo, da người trong điều kiện bình thường. Hiện chưa có nghiên cứu nào được công bố chỉ ra dung dịch clo hoạt tính dạng phun xương có tác dụng khử khuẩn quần áo, da người trong vòng 30 giây. Clo hoạt tính dạng phun xương dễ xâm nhập vào đường hô hấp và phổi, gây hại cho con người khi hít phải. Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến cáo áp dụng phương pháp phun xương trong khử khuẩn bề mặt, Bộ Y tế cho hay. Về phòng áp lực âm, hiện nay đây là một phương pháp cách ly được sử dụng trong các bệnh viện để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị bệnh. Phòng áp lực âm có cấu tạo gồm hai phòng là phòng đệm và phòng điều trị. Không khí từ bên ngoài sẽ đi qua phòng đệm vào phòng điều trị. Trong phòng điều trị có hệ thống đẩy không khí qua bộ lọc không khí hiệu suất cao HEPA, sau đó bơm ra ngoài. Không khí bơm ra ngoài không chứa virus vì virus đã được giữ lại tại bộ lọc. Vì vậy, phòng áp lực âm chỉ làm giảm lượng virus có trong không khí mà không có khả năng diệt virus. Ngoài ra, khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói chuyện sẽ phát tán các giọt bắn có chứa virus và vẫn còn một lượng virus này bám trên các bề mặt trong phòng mà không bị hút theo luồng không khí. Do vậy, phòng áp lực âm vẫn có nguy cơ lây nhiễm virus cho nhân viên y tế, người chăm sóc bệnh nhân nếu không thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ. Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện nay chi phí xây dựng một phòng áp lực âm rất lớn, việc xây dựng phức tạp, tốn nhiều thời gian, quy trình vận hành để bảo đảm không xảy ra hiện tượng đảo ngược chiều luồng không khí và xử lý bộ lọc an toàn thì tốn kém và đòi hỏi kỹ thuật cao. Mỗi phòng áp lực âm hiện chỉ có thể sử dụng cho một bệnh nhân. Vì vậy, trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt và đào tạo để vận hành phòng áp lực âm sẽ không đáp ứng kịp thời yêu cầu chống dịch COVID-19. Các bệnh viện chưa có phòng áp lực âm nên tập trung thực hiện các biện pháp cách ly bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả như bố trí phòng cách ly bệnh nhân thông thoáng, sử dụng thông khí hỗn hợp hoặc thông khí tự nhiên, theo đúng hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Y tế và bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn tốt.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới. Số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 CTTTC về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Nội dung chỉ thị như sau.
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết cùng nỗ lực để chiến thắng đại dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết. Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn sau. 1. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 2. Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Để khai báo y tế, người dân chỉ cần tải ứng dụng nCoV trên điện thoại di động. Ứng dụng nCoV hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS. Ngoài ra có thể khai trực tuyến tại tờkhaiyte.vn. Toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật, quản lý chặt chẽ. Việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Qua đó, nhằm giúp phát hiện, cách ly, khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, gọi ngay đến đường dây nóng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên 0967 821 212, 0903 286 422, 0942 144 368 hoặc cơ sở y tế gần nhất.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Để chủ động công tác phòng chống dịch, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện quyết liệt, chặt chẽ hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quyết tâm. Trước đó, thành phố đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch như phun khử trùng tiêu độc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại, các cơ sở tôn giáo, thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh, cấp phát khẩu trang phòng dịch miễn phí cho tất cả người dân trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, nhân lực, cơ số thuốc phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch. Điều quan trọng bây giờ là mỗi người dân hãy bình tĩnh, không hoang mang, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hoảng sợ, tích trữ lương thực, việc mỗi người cần làm bây giờ là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng, vấn đề một số nước đã vấp phải. Nếu chúng ta không cương quyết việc này thì hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong chỉ thị có nêu rõ, người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, buổi sáng và buổi chiều vẫn còn tình trạng người dân đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đề nghị người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ nên tập thể dục tại nhà để thực hiện nghiêm chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe và tính mạng của chính mình và cộng đồng. Cách ly 15 ngày, chúng ta cần phải làm gì? Cách ly xã hội hay giãn cách xã hội là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thủ tướng ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ đêm ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn quốc. Các yêu cầu khi cách ly xã hội bao gồm chỉ đi ra ngoài để mua thực phẩm, kiểm tra sức khỏe hoặc đi làm chỉ khi công việc buộc chúng ta phải tới công sở. Khi đi ra ngoài, chúng ta cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người gần nhất. Rửa tay ngay khi về tới nhà và sau khi có tiếp xúc với các bề mặt. Không đi thăm hỏi kể cả bạn bè và người thân trong gia đình. Cách ly xã hội là biện pháp cao hơn là chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, nhưng đây không phải là yêu cầu phong tỏa. Tuân thủ cách ly chỉ ra ngoài trong những trường hợp sau: mua lương thực thực phẩm cần thiết, mua thuốc, cấp cứu, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, nơi công cộng, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động, thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Những hàng thiết yếu nào được phép mở cửa trong những ngày cách ly toàn xã hội? Siêu thị tổng hợp, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, trung tâm thương mại, mở siêu thị tổng hợp, văn phòng cho thuê, bệnh viện, chợ dân sinh, mở các cửa hàng thực phẩm, rau quả, đồ khô, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, cửa hàng tạp hóa kinh doanh trái cây, chỗ kinh doanh nông sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ngân hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt.
hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh, thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất, người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được, thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin về đợt mưa dông diện rộng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m từ ngày 3 tháng 4 đến nay, ở khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa, mưa vừa và dông. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 7 tháng 4, mưa giảm nhanh, kết thúc đợt mưa này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.